đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Lại gặp Lô Tân Đăng là tổng lĩnh giữ kho tiền và Đái Lương là đầu mục kho thóc. Cùng tất cả 7 người đang ở buồng kế toán đi xa, thấy Bảo Học, họ vội vàng đứng xếp hàng chắp tay. Có một anh mãi biện tên là Tiền Hoa, vì từ lâu chưa được gặp Bảo Ngọc, vội chạy lên quỳ gối, chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc mỉm cười, giơ tay kéo hắn đứng dậy. Mọi người cười nói, hôm nọ chúng tôi thấy chữ cậu viết vào một tờ giấy dán ở một chỗ nọ rất đẹp, vậy hôm nào xin cậu viết cho chúng tôi một tờ ạ?
Các anh trông thấy ở đâu?
Ở nhiều chỗ ai cũng khen, có người đến tìm chúng tôi để xin nữa đấy ạ.
Ấy, có đáng gì đâu, các anh cứ nói với bọn hầu nhỏ của tôi là được thôi mà.
Nói xong rồi đi, mọi người đợi Bảo Ngọc đi khỏi mới lui về. Bảo Ngọc đến viện Lê Hương vào ngay nhà Tiết Phu Nhân, thấy Tiết Phu Nhân đương bảo bọn A Hoàn thêu thùa. Bảo Ngọc lại chào, Tiết Phu Nhân kéo lại ôm vào lòng, cười nói.
Trời lạnh thế này, không ngờ cháu lại sang được, hãy lên ngồi cạnh đây cho ấm đã.
Tiết Phu Nhân sai người pha nước trà uống, Bảo Ngọc hỏi.
Dạ, anh Bàn có ở nhà không ạ?
Tiết Phu Nhân thở dài.
Hài! Nó là con ngựa bất kham, ngày nào cũng đi, có chịu ở nhà đâu cơ chứ.
Vậy chị Thoa có khỏe không ạ?
Hôm trước, cháu đã nghĩ đến nó, sai người sang hỏi thăm. Nó ở trong nhà ấy, cháu vào mà chơi, trông ấy ấm hơn ngoài này. Cháu cứ ngồi luôn đấy, ta thu dọn xong sẽ vào nói chuyện.
Bảo Ngọc nghe nói, vội đi vào nhà trong, thấy trước cửa treo một bức rèm the đỏ hơi cũ. Bảo Ngọc vén rèm vào, thấy Bảo Thoa đương ngồi trên giường thêu kim tuyến, đầu vén tóc đen nhánh, mặc áo bông màu hộ, cài khoác vai màu tím nhạt viền kim ngân tuyến, quần lụa bông lót màu vàng, tất cả đồ mặc đều đã rung rúc, giờ cũ giờ mới, nhìn không có vẻ xa hoa mà lại thêm nhũn nhặn, môi không tô mà đỏ, mày không vẽ phấn xanh, mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh, điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại, tùy thời đối xử, tự mình chỉ biết phận mình. Bảo Ngọc vừa nhìn vừa hỏi, chị đã khỏe hẳn chưa? Bảo Thoa ngẩng đầu lên thấy Bảo Ngọc vội đứng dậy cười nói,
dạ xin cảm ơn, tôi đã khá rồi ạ.
Nói xong mời Bảo Ngọc ngồi cạnh bục và sai Oanh Nhi đi pha trà. Bảo Thoa vừa hỏi thăm sức khỏe Phả Mẫu, Vương Phu Nhân và các chị em vừa nhìn Bảo Ngọc. Thấy đầu đội mũ vàng sát ngọc, trán bị khăn có hai con rồng vờn hạt châu, mình mặc áo chẽn tay, màu hoa cúc thêu rồng, lót da nách cáo trắng, ngoài thắt dây lưng thêu bướm năm màu, cổ đeo khóa trường mệnh, bùa ký xanh. Ngoài lại đeo một viên bảo ngọc ngậm ở trong mồm khi mới đẻ, Bảo Thoa nhân cười nói.
Ngày thường vẫn nghe nói anh có viên ngọc quý, nhưng chưa xem kỹ, ngày phải xem mới được.
Nói xong ghé lại gần, Bảo Ngọc cũng nhích lại tháo viên ngọc ra đưa tận tay Bảo Thoa. Bảo Thoa nâng viên ngọc lên xem thấy to bằng quả trứng chim sẻ, sáng suốt như sáng trời ban mai, nhẵn mịn như ván sữa, lóng lánh đủ năm màu. Đó là ảo tưởng của hòn đá ở ngọn Thanh Ngạnh trong núi Đại Hoang, người sau có bài thơ Trào Phúng. Chuyện luyện đá có hay không có, núi Đại Hoang, chuyện đó lạ thay. Đá kia thay mặt đổi mày, thịt ra một bọc, chứa đầy thối tha, vàng hết vận. Giá đà hết quý, ngọc lỡ thời sáng hóa phai màu, đống xương trắng họ tên đâu, nào phường áo mũ, nào lầu phấn son. Trên mặt hòn đá cũng ghi lại những ảo tưởng của nó vào một bài của sư Chốc Đầu khắc bằng chữ triện
nay theo nguyên hình vẽ ra đây. Nhưng vì hòn đá ấy rất nhỏ nên mới có thể ở trong miệng đứa trẻ khi còn ở trong thai. Này nếu vẽ như thế, sợ chữ bé quá làm người xem không thấy, sẽ giảm mất hứng thú. Vì thế nên phóng hơi to ra để tiện ngắm nghía trong khi nhàn rỗi và để cho người sau khỏi ngỡ rằng miệng đứa bé có to đâu mà lại ngậm được một vật xù xỉ như thế. Mặt trước thông linh bảo ngọc, mặt sau thông linh bảo ngọc. Mặt trước viên ngọc có bốn chữ viết ngang, thông linh bảo ngọc. Tám chữ viết dọc, mạc thất mạc vương, tiên thọ hằng phương. Mặt sau có 12 chữ viết dọc, nhất trừ tà tụy, nhị liệu oan ương, tam chi họa phúc. Bảo Thoa xem xong lại giơ mặt trước xem kỹ, mồm lẩm nhẩm đọc. Mạc thất mạc vương, tiên thọ hằng phương. Sau đó Bảo Thoa quay lại bảo Oanh Nhi. Mày không đi pha nước à, đứng ngẩn ra đấy làm gì thế? Oanh Nhi cười hì hì nói. Ấy, sao tôi nghe hai câu này cứ như là đối với hai câu khắc ở cái khóa cổ của cô ấy. Bảo Ngọc nghe nói vội cười hỏi. Thì ra cái khóa của chị cũng khắc tám chữ à, cho tôi xem nào. Bảo Thoa nói. Anh đừng nghe nó, chẳng có chữ gì cả. Bảo Ngọc nằn nỉ mãi. Chị ơi, chị coi tôi như thế nào vậy? Bảo Thoa không từ chối được mới nói. Đó chẳng qua là vì có hai câu chúc tụng tốt lành, nên ngày nào tôi cũng đeo. Nếu không thì nó nặng chỉnh chịch, đeo có thú gì đâu. Bảo Thoa vừa nói vừa cởi phây, lấy cái chuỗi ngọc co kết hạt châu ở trong cổ áo đại hồng ra. Bảo Ngọc vội đỡ lấy xem, quả nhiên mỗi mặt có bốn chữ. Hai mặt thành hai câu tám chữ. Bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế. Theo cách thức vẽ ra đây. Mặt trước khóa vàng, mặt sau khóa vàng. Bảo Ngọc xem xong lẩm nhẩm hai lần, lại nhẩm câu của mình hai lần, cười nói. Chị ơi, tám chữ này với tám chữ của tôi thành một câu đối đấy. Oanh Nhi cười nói, đó là hòa phượng chốc đầu cho đấy, người bảo phải khắc vào cái khóa vàng này. Bảo Thoa ngắt lời mắng, sao mày không đi pha nước đem lại đây? Rồi hỏi rằng Bảo Ngọc ở đâu đến. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Bảo Thoa, thấy thoang thoảng có mùi thơm dịu dịu, không biết mùi gì, hỏi, chị sức thứ hương gì đấy, tôi chưa ngửi thấy mùi thơm này bao giờ cả. Tôi rất sợ sức hương. Quần áo đẹp mà sức thì chỉ đầy hơi khói thôi. Thế mùi gì đấy? Bảo Thoa nghĩ một lúc nói. Ồ, phải rồi, đó là mùi thơm của lãnh hương hoàn tôi mới uống sáng hôm nay ạ. Thế nào gọi là lãnh hương hoàn? Ngửi sao thơm thế? Chị cho tôi nếm một viên có được không? Lại nói nhảm rồi, anh tưởng mọi thứ thuốc ai cũng uống được hay sao đâu. Chợt có người vào báo. Cô Lâm đến chơi ạ. Nói chưa dứt lời thì Đại Ngọc đã tha thướt tới nơi, trông thấy Bảo Ngọc, Đại Ngọc cười nói. Ôi chào, tôi lại đến không đúng lúc rồi phải không ạ? Bảo Ngọc vội đứng dậy mời ngồi, Bảo Thoa cười nói. Sao chị lại nói thế? Đại Ngọc nói, nếu biết anh ấy ở đây thì tôi chẳng đến làm gì. Bảo Thoa hỏi, thế là thế nào ạ? Đại Ngọc nói, thế nào ạ? Khi đến thì cùng đến, khi không đến thì chẳng ai đến cả. Hôm nay anh ấy đến, ngày mai tôi đến, cứ cắt lượt nhau. Thế có phải là ngày nào cũng có người đến không? Như thế thì không có lúc nào buồn quá, mà cũng không có lúc nào vui quá. Có gì mà chị không hiểu? Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc khoác một cái áo đoạn ngoài bằng lông chim màu đỏ sẫm, liền hỏi. Có tuyết à? Bọn hầu xà ở dưới nói. Có tuyết từ lúc nãy cả. Bảo Ngọc nói, lấy cho tôi cái áo đi mưa. Đại Ngọc cười nói, đấy có phải không, cứ tôi đến là anh lại trực đi ngay. Bảo Ngọc nói, khi nào tôi lại đi, bảo sẵn đi thôi chứ. Vũ lý của Bảo Ngọc nói, này tuyết lại xuống nhiều, phải xem thời tiết cẩn thận, cậu hãy ở đây chơi với chị em đã. Bên bà sĩ tiết đã bày tiệc rồi, tôi cũng bảo người đi lấy cái áo mưa đến. Bây giờ cho lũ người hầu về nhé. Bảo Ngọc gật đầu, Phú Lý ra bảo đám trẻ theo hầu về trước. Tuyết phu nhân đã cho bày xong mấy thức ăn ngon, giữ họ ở lại uống trà, ăn quả. Bảo Ngọc nhân khoe hôm nọ được ăn món chân ngỗng ở nhà chị Trân bên Phụ Đông rất ngon. Tuyết phu nhân liền lấy ngay món chân ngỗng đà ướp sẵn ra thết.
Ôi, món này có rượu thì tốt lắm.
Tuyết phu nhân bèn sai người mang thứ rượu thật ngon đến. Vô Lý đứng lên nói,
xin bà dì đừng cho cậu ấy uống rượu ạ.
Bảo Ngọc nằm nì,
ôi, tôi chỉ uống một chén thôi mà.
Vô Lý nói,
không được, trước mặt cụ và bà hai bên nhà, tha hồ cậu uống hàng vò. Hôm nọ, chỉ chợp mắt một tí, tôi không để ý đến. Không biết đứa mất dạy nào muốn làm cho cậu vui. Không kể sống chết thế nào, đã để cậu uống rượu. Thành ra tôi bị mắng mất này mất mặt hai ngày liền. Bà dì không biết tính cậu ấy à? Hễ uống rượu vào là khác tính ngay. Chỉ có một hôm cụ vui nên để cậu ấy uống tha hồ, còn các hôm khác đều cấm cả. Nếu không, tội gì tôi lại mất công chầu trực ở đây.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.